Viết có nghĩa là sống. Thà bật sáng một que diêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối. Bạn hỏi tại sao tôi viết văn viết báo ư? Thật khó nói rằng tại sao. Có nhiều người hỏi làm sao tôi có thể viết được khi mà công việc kín mít cả ngày từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Có một lần ngồi ăn sáng tại căng tin bệnh viện, một đồng nghiệp nữ trẻ nhìn dốc dáng tôi và nói: "Tướng anh cục mịch bự chán vậy mà viết văn mượt mà ra phết." Tôi cười không nói gì. Chuyện viết là chuyện riêng tư, chuyện của những người cô đơn mà. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường như bao gia đình người Việt Nam khác. Cha tôi là bộ đội miền Nam tập kết, mẹ tôi người Hà Nội làm công nhân trong nhà máy dệt 8 tháng 3. Bom Mỹ đã cướp đi của anh em tôi người mẹ khi tôi vừa 5 tuổi. Mặc dù cha tôi là người cha mẫu mực, hết lòng thương yêu và kỳ vọng vào tôi, nhưng tôi đã phải vào đời quá sớm và luôn luôn cảm thấy mình bị thiếu thốn một cái gì đó. Tâm hồn tôi luôn nhạy cảm, một trái tim nóng trong một cái đầu quá nóng. Điều này giúp cho tôi có nhiều thành công nhưng cũng nhiều cay đắng. Tất cả hòa quyện thành một cảm xúc kỳ lạ luôn tồn tại trong trái tim và trí óc tôi. Mặc dù gia đình bên mẹ tôi cũng có một người làm công tác văn học nghệ thuật, nhưng hình như từ nhỏ tôi không có năng khiếu về văn học lắm thì phải, mặc dù tôi rất thích đọc truyện. Mỗi lần tôi đạt học sinh giỏi hay nhân dịp sinh nhật, cha tôi dùng một phần trong đồng lương ít ỏi mà phải nuôi hai anh em tôi ăn học để mua cho tôi những quyển truyện mà tôi yêu thích. Khi đó, tôi lại ngốn ngấu đọc cả ngày lẫn đêm, có khi quên cả ăn. Cuộc đời tôi cũng rất nhiều cái bất ngờ. Từ bé, không bao giờ tôi nghĩ mình sẽ là thầy thuốc, càng không bao giờ nghĩ mình sẽ đi dạy học hay viết lách. Các thầy dạy tôi đều nói tôi làm ngoại giao tốt hơn. Nhưng trái tim tôi quá nóng và cái đầu cũng quá nóng thì làm ngoại giao thế nào được? Cuộc sống cứ chảy như một dòng sông, dù tôi có muốn hay không cũng bị số mệnh đẩy đưa. Trong dòng sông cuộc đời ấy, dù có thác ghềnh hay những lúc êm đềm, tôi đều sống hết mình vì nó, thương yêu nó, gặm nhấm từng chút thi vị ngọt ngào lẫn những cay đắng mà nó mang lại cho mình. Và trong khi sống hết lòng để trải nghiệm như vậy, những bài báo, những bài viết, những truyện ngắn đã ra đời vật vã. Những câu chữ ấy có thể ra đời trong một đêm trực, trong phòng khám, trong những lúc bức xúc vì thế thái nhân tình, trong những đêm mất ngủ. Có lẽ vì vậy, những câu chữ ấy luôn mang hơi thở của cuộc sống. Viết có nghĩa là sống. Mà đời người có được bao nhiêu? Sao không muốn sống ở nhiều chiều khác nhau? Chiều trong chữ nghĩa, trong suy tư, trong ký ức. Vậy là tôi viết, dù hay, dù dở, đó cũng là một cách sống.